Kính thưa quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ 6 tuần thứ 4 mùa chay. Và chúng ta tiếp tục đọc những cái bài phúc âm về Thánh Gioan, bởi vì gần tới biến cố vượt qua rồi. Mà biến cố vượt qua là biến cố mà Chúa Kitô tỏ mình ra để cho chung nhân loại và riêng dân Do Thái biết người là ai. Đấy, và chính cái biến cố vượt qua là cái biến cố tỏ hết mình ra đấy. Nhưng mà trước cái biến cố đó thì Chúa tỏ mình ra bằng chính lời của Ngài, chứ không còn bằng những cái mà phép lạ nữa, hay là bằng những cái việc khác nữa, sự lạ nữa, trừ quỷ nữa, không. Những cái điều đó, những cái việc đó thường thường nó xảy ra ở phúc âm rất lãm. Giáo hội muốn dùng phúc âm Thánh Gioan để cho thấy được là Ngài đang từ từ tỏ mình ra bằng chính lời của Ngài. Và bài phúc âm hôm nay cũng giống như là các bài phúc âm trong cái tuần này, từ nhất là từ thứ tư, thứ năm, hôm nay thứ sáu, là 3 ngày rồi, nó đều liên hệ với nhau và nó đi từ từ như vậy. Và hôm nay Chúa Giêsu nói hơi nói về cái nguồn gốc của Chúa, giống như là mấy lần trước, ngày hôm thứ tư, thứ năm em cũng nói đó, là Ngài tỏ mình ra, và tỏ mình ra cái căn tính của Ngài và thần tính của Ngài, nhưng mà nó liên hệ đến cái nguồn gốc của Ngài. Nếu mà biết nguồn gốc của Ngài thì biết ngay được Ngài là ai. Có vậy thôi. Do đó hôm nay đã thắt trinh đến một chút xíu về vấn đề nguồn gốc của Ngài rồi. Nhưng mà chúng ta đọc lại bài phúc âm, chúng ta thấy nó có mấy cái chi tiết hơi kỳ cục một tí, đúng không? Chẳng hạn như là khi ấy Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng nhá, là em nói ngay từ hôm thứ hai đó, là lịch hành trình của Chúa Giêsu đó không phải là hành trình Jerusalem, giống như là phúc âm nhất lãm, từ Galilee là ngoại biên mà trở về Judea và đi tới Jerusalem là giáo đô của Do Thái giáo. Nhưng mà ở đây đó là em nói rồi, là Chúa Giêsu ở trong Phúc Âm Thánh Gioan là cái hành trình của Chúa nó rích rắc. Chúa ở đầu tiên thì ở Judea, sau đó là về Galilee, Galilee lại đi xuống Judea, Judea lại về Galilee, Galilee lại xuống Judea, rồi hôm nay chúng ta thấy không? Khi ấy Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea, mà mới hôm qua bài phúc hôm qua Chúa đang ở đền thờ. Đấy, trong lại xứ Judea. Tại sao vậy? Tại vì người không muốn đi lại trong xứ Judea. Judea là miền Nam nước Do Thái đấy các anh các chị. Galilea là miền Bắc nước Do Thái. Người không muốn đi lại trong xứ Judea. Tại sao? Vì người Do Thái đang tìm giết người. Lúc đó gần đến lễ trại của người Do Thái. Nhưng khi anh em của người lên dự lễ rồi thì người cũng đi, nhưng không đi cách công khai mà lại đi cách kín đáo. Đấy, đấy là cái mà chúng ta có thể thắc mắc. Tại sao Chúa lại sợ như vậy? Và chúng ta để ý đến bài phúc âm, ngay đầu nói là Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 7, câu 1 đến câu 2, sau đó là tới câu 10, rồi tới câu 25 tới 30. Giáo hội bỏ đọc câu 3 cho tới câu 9, sau đó đọc tới câu 10, câu 10 xong lại bỏ từ câu 11 đến câu 24. Đấy, nếu mà chúng ta đọc kỹ lại những cái đoạn đó đó, thì chúng ta sẽ thấy tại sao mà Chúa không có đi công khai và không đi chung với các môn đệ mà lại đi một mình. Bởi vì ở đoạn 3 cho tới đoạn 9 á, thì các môn đệ nói với Chúa Giêsu rằng nếu mà thật sự là Chúa muốn tỏ mình ra thì Chúa phải đi về Judea đi, sao Chúa lại sợ như vậy. Chúa nói là giờ các con lúc nào cũng phải sẵn sàng, còn giờ ta chưa tới. Chúa nói thẳng như vậy. Và Thánh Gioan tông đồ còn chú thích được là thật sự ra anh em của người cũng không có tin hẳn vào người đâu. Đó, chính Thánh Gioan nói như vậy. Do đó nên đặt vấn đề với người. Nhưng mà thật sự người rất là khôn ngoan. Chứ thật sự tới đó mà người ta muốn giết Chúa, Chúa biến đi đâu có làm gì được Chúa đâu bao nhiêu lần rồi. Do đó không phải là Chúa sợ, nhưng mà chưa tới giờ của Chúa thôi. Đó, do đó là Chúa không có đi. Thế nào, Chúa biết là thế nào Chúa cũng tới. Nhưng mà không tới một cách gọi là công khai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta biết ở trong cái Phúc Âm Nhất Lãm đó, hành trình Jerusalem của Chúa đó, nhiều người đi theo Chúa lắm. Nhiều người tưởng là Chúa lên Jerusalem để làm vua. Do đó họ đi theo Chúa, họ hoan hô Chúa vân vân. Nhưng mà ở đây đó, Chúa không phải là như thế. Do đó là Chúa đi kín đáo và Chúa đi một mình. Cố ý là như vậy. Sau đó thì chúng ta đọc tiếp bài Phúc Âm, chúng ta thấy là nó cách ra từ đoạn 11 tới câu đoạn 24. Thì trong đoạn 11 đến đoạn 24, trước khi tới cái phần thứ hai của bài phúc hôm nay, thì cái câu 11 đến 24 đó là cái gì xảy ra? Là Chúa Giêsu lên Jerusalem rồi. Đó, không đi chung với anh em mình, nhưng mà Chúa cũng lên Jerusalem và lên một cách kín đáo. Trong khi Chúa chưa tới, họ đặt vấn đề là họ chia rẽ nhau, họ nói là ông là một good guy. Đấy, còn người khác nói ông chỉ đánh lừa người khác thôi. Đấy, nhưng mà đang giữa mùa lễ đó, đang giữa mùa lễ thì Chúa Giêsu xuất hiện. Chúa xuất hiện và Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy trong đền thờ. Đấy. Và người Do Thái cảm thấy lạ, bởi vì tưởng là ông ấy không xuất hiện chứ, bây giờ ông xuất hiện mà sao ông ấy giảng hay thế? Mà giảng hay vậy. Nhưng mà Chúa Giêsu nói làm sao? Cái giáo lý của ta không phải được ta, mà do đấng đã sai ta thôi. Còn những người nào mà giảng hay và tôn vinh mình thì không phải là đấng thiên sai. Không làm theo ý của đấng sai mình. Còn ta luôn luôn làm theo ý đấng sai mình. Ta chỉ giảng dạy những gì cha ta chỉ cho ta mà thôi. Còn phần các ngươi đó là Môi-sen cho các ngươi dạy các ngươi thế này mà các ngươi đâu làm theo đâu. Chẳng hạn như Môi-sen nói và vấn đề là cắt bì. Và tại sao các ngươi cắt bì trong ngày thứ bảy? Ok, còn ta đó là ta chữa lành cả một con người ta trong ngày thứ bảy. Đó. Các ngươi lại bắt bớ ta. Cãi nhau là như vậy. Thì đấy là cái đoạn từ câu 11 đến câu 24 thì nó là như vậy. Do đó nên bây giờ sang tới cái đoạn 25 tới 30 trong bài phúc hôm nay. Có một số người Jerusalem nói, đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Thì ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Đấy, chúng ta thấy không? Cái đoạn vừa rồi em nói là lặp lại những cái gì phúc âm thuật lại mà trong bài phúc âm này không có. Có nghĩa là Chúa đã nói công khai, Chúa đã lên Jerusalem rồi, lấy một mình, một cách kín đáo. Nhưng mà Chúa cũng xuất hiện giữa mùa lễ để tỏ mình ra. Nhưng mà những cái điều Ngài tỏ mình ra nó lại trùng với lại cái ngày hôm qua. Do đó giáo hội không cần những chi tiết đó nữa, mà hôm nay giáo hội đi thẳng vào cái chi tiết nguồn gốc của Chúa. Đây không phải là người họ đang tìm giết sao, khi ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu. Còn Đấng Kitô tới thì chẳng có ai biết người bởi đâu. Chúng ta thấy lạ lùng cái mâu thuẫn trong cái lập luận của họ. Ông này là Chúa Giêsu đó. Thì chúng ta biết rõ xuất thân từ đâu. Có nghĩa là xuất thân từ Galilee, xuất thân từ Nazareth. Những cái nơi mà chẳng có danh tiếng gì hết, những nơi mà chẳng có nhà tiên tri nào xuất hiện cả. Ông xuất thân từ chỗ đó đó. Còn nhưng mà họ lại mâu thuẫn ở chỗ này. Còn khi Đấng Kitô tới đó, mà Đức Kitô chân thật tới đó, thì chẳng có ai biết người bởi đâu. Họ so sánh Chúa Giêsu là Đấng Kitô thật, là Đấng Thiên Sai thật, với là cái Đấng Thiên Sai sẽ tới mà họ cũng chẳng biết. Họ cũng chẳng biết là người bởi đâu. Và bây giờ họ biết người, tại vì người là một con người như họ và có xuất thân đâu ra đấy. Còn cái Đấng Thiên Sai mà họ không biết đó, mới là Đấng Thiên Sai. Nó buồn cười vậy. Cái Đấng mà họ không biết thì lại là Đấng Thiên Sai. Còn Đấng họ biết thì không phải là Đấng Thiên Sai, bởi vì không hợp với họ. Vậy lúc bây giờ Chúa Giêsu đang dậy dặn trong đền thờ, nghe thấy như vậy đó, thì người lớn tiếng nói rằng: phải, các ngươi biết ta đó, và biết ta xuất thân từ đâu đấy. Chúa nói có vẻ mỉa mai. Nhưng mà các ngươi nên biết rằng, đây là em thêm đó, nhưng mà các ngươi nên biết rằng, đó, em thêm vô đó: ta không tự ta mà đến, nhưng thực ra có Đấng đã sai ta, và các ngươi không biết Ngài. Riêng ta biết Ngài, vì ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai ta. Có nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói gì đây? Chúa Giêsu muốn nói nguồn gốc của Chúa. Nguồn gốc của Chúa từ đâu? Từ Chúa Cha. Từ Cha mà tới. Từ Cha mà tới. Họ chỉ biết Chúa bề ngoài, chứ không biết Chúa bề trong. Chứ không biết cái nguồn gốc chính yếu của Chúa như thế nào. Họ chỉ biết bề ngoài thôi. Đó, chỉ biết những cái trần gian liên hệ đến Chúa Kitô thôi. Nhưng mà những cái thần linh nơi Chúa Kitô họ không biết được. Bởi thế nên Chúa với xác định cho họ rõ cái nguồn gốc của Chúa. Ta không tự ta mở tới, có nghĩa là ta được sai. Và được ai sai? Cha ta sai. Do đó nên nguồn gốc của ta chính là từ Thiên Chúa. Chúa, Thiên Chúa đã sai ta. Rồi từ từ Chúa sẽ nói, bây giờ Chúa chưa nói hẳn là ta là Thiên Chúa đây, ta thế nọ, ta thế kia đây, không. Chúa chưa có nói. Rồi từ từ Chúa sẽ nói một cách gián tiếp, nhưng mà trực tiếp tỏ mình hết mình ra, Ngài chính là Thiên Chúa nhập thể. Rồi lúc bây giờ họ mới cầm đá ném Ngài, rồi vân 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 vân. Nhưng mà dầu sao nữa, Ngài chưa đi đến chỗ đó. Mà kết quả nó như thế nào? Phúc âm Thánh Gioan nói rõ. Kết quả đó là, bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai dám đụng tới người, vì chưa tới giờ của người. Thấy không? Ở trên đầu bài phúc âm á, là Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilea, không muốn đi lại trong xứ Judea, bởi vì người Do Thái tìm cách giết người. Đấy. Nhưng mà dầu sao người cũng xuất hiện, người cũng công khai tỏ mình ra. Đấy, và cuối cùng họ vẫn không công nhận người, mà họ tìm cách bắt người, nhưng không ai dám đụng tới người, vì chưa tới giờ của người, có phải thôi. Bởi thế nên, cái vấn đề người không muốn đi lại trong xứ Judea vì người Do Thái đang tìm giết người, không phải sợ người Do Thái, mà người có cách của người, để thực hiện đúng theo ý Cha của người. Và những cái điều người làm đó là người theo Thánh Thần thúc đẩy, người làm theo đúng ý Chúa Cha, người đi âm thầm, không đi với các môn đệ. Người làm như vậy là như Chúa Cha muốn người làm. Bởi vì sao? Người phải chết đúng như Cha muốn. Đúng như Cha muốn và cách của Cha muốn, chứ không phải giống như người muốn chết nào chết. Nếu mà thật sự, nếu mà người là Thiên Chúa và người thấy được là, biết được là mình sẽ chết như thế nào, thì về cái nhân tính của con người đó, mà là nhân tính là một con người thì tất nhiên cũng có ý riêng vậy. Và với cái ý riêng đó, Chúa Giêsu có thể nghĩ rằng, ồ, chết như vậy thì nhục nhã quá, chết như vậy thì đau đớn quá, chết như vậy thì bất xứng quá với mình là Thiên Chúa đây. Do đó thôi mình chết cách khác, cũng là cứu chuộc, mình chết cách khác, nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là cứ để cho người ta đâm phát chết. Thì như vậy thì đâu có phải là khổ hình trên đập da, vác thanh da, rồi bị nhổ vào mặt, rồi bị đội mậu gai, rồi bị người ta chê cười, rồi không xuống khỏi thập giá, rồi giữ hai tên trộm kiếp. Nhưng mà Chúa Cha muốn Ngài chết như vậy, chứ không phải chết chết một cách ngon lành, chết một cách mà ai cũng chết được. Không, không, không. Để đền tội loài người thì phải chết một cách khủng khiếp. Do đó nên Chúa Kitô luôn luôn làm theo ý Cha của Người. Chưa tới giờ của Người, Người không có cho ai làm gì Người hết. Nhưng mà tới giờ của Người thì Người sẵn sàng. Bởi thế Người mới nói là, ở trong Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 10, Người nói cái gì? Không ai lấy được mạng sống của ta. Tự ta bỏ mạng sống, và tự ta sẽ lấy nó lại. Và chính ở trong cái vườn cây dầu, vào đêm thứ năm tuần thánh, chúng ta thấy không? Khi mà bộ hạ của hội đồng gọi là đầu mục Do Thái tới bắt Chúa nói, các ngươi tìm ai? Ngã lăn củ ra, ba lần như vậy. Rồi cuối cùng, Chúa giao thân cho họ mới bắt được. Tóm lại trong bài phúc âm hôm nay là giáo hội dùng cái bài phúc âm này để cho chúng ta thấy rõ là Chúa Kitô xuất thân và nguồn gốc của Ngài từ Thiên Chúa, từ Chúa Cha mà sai tới. Đó. Và khi từ Chúa Cha mà sai tới thì Ngài làm theo những gì Cha muốn mà thôi. Do đó nên Ngài không sợ dân Do Thái, nhưng mà cái cách của Ngài là muốn làm sao để thực hiện ý của Cha Ngài, là chết một cách vô cùng nhục nhã, vô cùng đau thương, để có thể đền cái tội của loài người khủng khiếp phạm đến Thiên Chúa, là Cha vô cùng nhân ái, khôn ngoan, từ bi, nhân hậu của Ngài. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con luôn luôn gắn bó với Chúa Kitô, nhận biết Chúa Kitô và làm chứng cho Chúa Kitô bằng đức tin tuân phục của mẹ. Amen.